bố thí hai con. Yujaka tiếp tục đi theo con đường ẩn sĩ Achyuta đã chỉ cho lão và đến tận cái hồ vuông góc. Lão nghĩ, bây giờ là chiều tối rồi. Giờ này Madi đã trở về từ rừng và đàn bà thường hay cản trở. Ngày mai, khi bà ấy đã đi vào rừng, ta sẽ đến gặp vua Vesantara và xin ngài các đứa trẻ kia. Rồi trước khi bà trở về, ta phải đi ngay. Thế là lão trèo lên ngọn đồi bằng phẳng không xa mấy và nằm xuống một nơi êm ái. Bấy giờ, khoảng rạng ngày hôm sau, Madi nằm mộng, thấy như vậy. Một người đàn ông da đen, mặc hai áo vàng, đeo đôi hoa tai đỏ, bước vào lều cỏ và chụp lấy tóc trên đầu Madi và lôi nàng ra ngoài, ném nàng nằm sấp xuống đất. Và trong lúc nàng kêu thét, gã móc hai mắt nàng ra, chặt hai tay, cắt xẻ lồng ngực nàng, kéo tim nàng ra, máu chảy ròng ròng và đem quả tim đi mất. Nàng kinh hoàng thức dậy và nghĩ, ta vừa thấy một cơn ác mộng. Ta không có ai ở đây trừ Vesantara giải thích mộng này. Vậy ta phải hỏi ngài việc này. Rồi nàng đi đến lều của bậc đại sĩ và gõ cửa. Ai đó? Tâu chúa công, thiếp là Madi đây. Này hiền thê, sao nàng đến đây phi thời và phá lời giao kết của chúng ta? Tâu chúa công, thiếp đến đây không phải vì ham muốn gì, mà vì thiếp vừa thấy ác mộng. Vậy nàng hãy nói cho ta biết, Madi. Nàng kể lại giấc mộng đã hiện ra. Bậc đại sĩ hiểu ngay ý nghĩa giấc mộng này và suy nghĩ. Sự bố thí của ta sắp thành tựu viên mãn. Hôm nay sẽ có người đến cầu xin các con ta. Ta sẽ an ủi Madi và để nàng ra về. Vì thế, ngài bảo, tâm trí nàng chắc hẳn bị xao động vì ngủ không an giấc hay ăn khó tiêu đó thôi. Đừng sợ gì cả. Ngài giả vờ lấy cớ này an ủi nàng và để nàng đi ra. Khi trời sáng dần, nàng làm tất cả mọi việc xong, hôn các con và nói, hôm qua mẹ gặp cơn ác mộng, các con hãy cẩn thận nhé. Rồi đem hai con giao cho bậc đại sĩ. Nàng xin ngài chăm sóc các con, rồi lấy thúng cuốc sẻng lau nước mắt và đi vào rừng hái củ quả. Còn Yujaka nghĩ, lúc ấy nàng đã đi rồi, liền từ đồi đi xuống theo con đường mòn tiến về phía am lá. Bậc đại sĩ vừa ra khỏi am và ngồi xuống trên một phiến đá như một bức tượng bằng vàng. Bây giờ người cầu ân sắp đến rồi. Ngài suy nghĩ như một người say rượu đang khát nước và ngồi ngắm con đường mà kẻ kia sắp đến. Còn các con ngài đang chơi đùa quanh quẩn bên chân ngài. Và trong lúc ngài ngắm con đường, ngài thấy lão Bà La Môn đang đến. Như thể gánh nặng bố thí trong suốt 7 tháng được đặt xuống, nay ngài lại mang lên. Ngài reo mừng, này Bà La Môn, hãy đến đây mau. Rồi ngài ngâm kệ với bé trai Jali. 445. Jali, hãy đứng lên con, ngắm xem kìa, lão La Môn đến rồi. Chính thời xưa đã tái hồi, làm ta tràn ngập niềm vui chan hòa. Nghe vậy, cậu bé đáp. 446. Vâng vâng, phải đấy thưa cha, con đang nhìn thấy lão Bà La Môn. Hình như lão đến cầu ân, hẳn là vị khách đang cần nhà ta. cùng với những lời này, cậu muốn bày tỏ lòng cung kính lão, liền đứng lên từ chỗ ngồi và đi ra đón lão Bà La Môn, xin xách giùm hành lý của lão. Lão Bà La Môn nhìn cậu và nghĩ, đây hẳn là Gia Ly, con trai vua Vesantara. Ngay từ đầu, ta phải nói năng thô lỗ với nó mới được. Thế là lão búng ngón tay ra phía cậu và thét to, thôi cút đi, cút đi. Cậu bé suy nghĩ, người đâu mà thô lỗ thế? Rồi nhìn kỹ thân lão, cậu nhận thấy lão có đủ 18 dị tật của con người. Nhưng lão Bà La Môn đến gần Bồ Tát và vừa cung kính chào ngài, vừa nói, 447. Ta tin rằng, hỡi thánh nhân, ngài thường thịnh vượng, an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. 448. Ngày nay có bị phiền lòng vì loài rắn rít bò ong quấy hoài, hoặc bầy dã thú tìm mồi, chẳng hay ngài tránh mọi loài được chăng? Bồ Tát từ tốn đáp lại. 449. Cám ơn ông, hỡi đạo nhân, ta nay thịnh vượng, an khương mọi bề, với bao thóc lúa thu về và bao củ quả tràn trề ẩn am. 450. Ta không phải chịu phiền lòng vì loài rắn rít bò ong quấy hoài, hoặc bầy dã thú tìm mồi, ta đây tránh được mọi loài bình an. 451. Sống đây đã 7 tháng trường, chúng ta hạnh phúc trong rừng hoang sơ, chẳng hề từ trước đến giờ được trông thấy một vị Bà La Môn. 452. Như nay nhìn thấy tôn ông, khác nào thấy được thần nhân thế này. Vinva làm gậy cầm tay, hộp bùi nhùi với bình đầy nước trong. 453. Kính chào ông, hỡi đạo nhân, mừng duyên hạnh ngộ đưa đường đến đây. Hãy vào chúc phúc cầu may, bước vào và rửa chân tay, ta mời. 454. Pisala, tinh đu ca lá tươi, Kasumari quả ngọt bùi thơm ngon, trái cây như thể mật ong, chọn ngay hạng nhất La Môn ăn nào. 455. Nước này lấy tự hang sâu, ẩn mình dưới ngọn đồi cao trong rừng, xin mời hỡi bậc thánh nhân uống vào cho thỏa tấm lòng ước mong. Nói lời này xong, bậc đại sĩ suy nghĩ, chẳng phải lão Bà La Môn đến khu rừng rậm này mà không có duyên cớ. Ta phải hỏi lão lý do ngay lập tức. Rồi ngài ngâm kệ. 456. Nói cho ta biết nguyên nhân, lý do nào khiến tôn ông lên đường, để đưa ông tận rừng hoang. Xin ông hãy nói rõ ràng ta hay. Dusaka đáp. 457. Giống như hồng thủy ngập đầy và không hề có một ngày nào vơi, thần nay muốn đến xin ngài ban cho thần được cả hai con nhà. Nghe điều này, bậc đại sĩ hân hoan trong lòng. Và ngài nói như thể người giang tay đưa ra chiếc túi cả ngàn đồng tiền. 458. Ban ân ta chẳng chần chừ, ông là chủ chúng từ giờ trở đi. Sáng nay đi vắng vương phi để tìm thực phẩm, chiều về đến đây. 459. Xin ông ở lại đêm nay, sáng mai ông sẽ đi ngay lên đường. Tắm con bà sức dầu thơm và quàng cho chúng những chàng hoa tươi. 460. đến 461. Đêm nay ở lại xin ông, sáng mai vừa hé vầng đông lên đường, hai con sẽ được điểm trang với nhiều hoa đẹp mùi hương ngạt ngào. Rồi ông đem chúng đi mau, cùng nhiều củ quả dồi dào thức ăn. Suzaka đáp. 462. Thưa công trình tấu đại vương, thần đi chẳng dám vấn vương nơi này. E rằng trở ngại gì đây sẽ ngăn cản bước chân ngay trên đường. 463. Nữ nhân chẳng phải rộng lòng, phát ban thường vẫn cản ngăn cố tình. Biết nhiều mưu kế thông minh, thường hay lạc lối ác hành tạo nên. 464. Người ban bố với niềm tin, đừng nên thấy mặt mẹ mình thiết thân. Nếu không, bà sẽ cản ngăn, tâu quân vương, tiểu thần mong lên đường. 465. Xin ban vương tử công nương, đừng cho trẻ thấy mặt vương phi này. Người ban bố tín tâm đầy, thì công đức ấy càng ngày càng tăng. 466. Xin ban vương tử công nương, đừng cho trẻ thấy mặt vương phi này. Người cho kẻ sống thần đây, đi lên thiên giới thẳng ngay tức thì. Vesantara nói. 467. Nếu không muốn thấy vương phi, trung thành tận tụy, hiền thê quả là, hãy đưa Jali Kanha đi thăm tổ phụ vương gia trên đường. 468. Khi nhìn đôi trẻ dễ thương, nói năng dịu ngọt đến gần vương gia, ngài ban nhiều của lắm quà, tràn đầy hỷ lạc, chan hòa hân hoan. Suzaka đáp. 469 đến 470. Thần e làm hỏng hành trang, thần xin ngài hỡi ông hoàng nghe đây. Phụ vương trừng trị thần ngay, hoặc sai giết bản thân này còn chi. Không tiền của chẳng nô tỳ, thì bà nội tướng cười chê trăm đường. Vesantara nói. 471 đến 472. Khi nhìn đôi trẻ dễ thương, nói năng dịu ngọt đến gần vương quân, vị vua cấp dưỡng toàn dân, Si Vi quốc vốn công bằng tránh chân, sẽ ban ông lắm bạc vàng, hân hoan thích thú ngập tràn niềm vui. Suzaka đáp. 473. Không, thần không thể nghe lời làm điều này nọ mà ngài đưa ra. Thần mong đem bọn trẻ thơ để về hầu hạ vợ nhà đó thôi. Đôi trẻ nghe những lời thô lỗ ấy, liền lẩn trốn ra sau lều tranh, rồi chạy khỏi lều, giấu mình gần một bụi cây. Ngay chỗ đó, chúng hình như cũng thấy chúng sẽ bị Suzaka bắt. Chúng run sợ, không thể đứng yên nơi nào cả, mà cứ chạy loanh quanh. Cho đến khi chúng đến bờ hồ vuông góc kia, quấn chặt bộ áo vỏ cây quanh mình, rồi chúng nhảy xuống nước, đứng xấu đầu dưới đám lá sen. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 474. Gia Ly chạy tới chạy lui, cùng Can Ha chúng đứng ngồi không an, trong niềm đau khổ vô vàn khi nghe giọng nói người săn theo mình. Và Suzaka, khi chẳng thấy bóng dáng đôi trẻ đâu, liền của trách Bồ Tát. Này Vesantara, khi ngài vừa cho ta đôi trẻ bây giờ, ngay lúc ta bảo ngài là ta không muốn đến thành Setuttara, mà chỉ muốn đôi trẻ về hầu hạ vợ ta, thì ngài ra hiệu cho chúng và khiến chúng chạy trốn mất, rồi ngồi đó làm ra vẻ chẳng biết gì. Ta chắc trên đời chẳng có ai dối trá như vậy. Bậc đại sĩ thấy lòng xúc động. Chắc chắn chúng nó đã chạy trốn. Ngài suy nghĩ và nói to. Đừng lo gì việc ấy. Này tôn ông, ta sẽ dò tìm chúng về. Thế là ngài đứng dậy ra đi sau am lá. Nhận thấy chúng có lẽ đã trốn vào rừng. Ngài đi theo dấu chân chúng dẫn đến bờ hồ. Rồi vừa thấy dấu chân ở nơi chúng bước xuống hồ. Ngài nghĩ chắc hẳn chúng đã lặn xuống nước. Vì thế, ngài gọi to, này Gia Ly con ơi. Và ngài ngâm hai vần kệ này. 475. Con yêu dấu tới đây nhanh, hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho cha. Đến đây thánh hóa tim ta, hãy theo ý nguyện của cha đến cùng. 476. Con làm thuyền chở băng dòng, cho cha vượt biển sinh tồn bình yên. Vượt lên thế giới nhân thiên, cha nguyện qua đến bến miền tự do. Ngài kêu to, này Gia Ly, hãy đến đây con ơi. Cậu bé nghe giọng cha nghĩ thầm, cứ để lão Bà La Môn làm gì ta mặc ý. Ta không muốn cãi cọ với cha ta. Cậu bé ngẩng đầu lên, rẽ các lá sen và bước ra khỏi nước, nhào đến trên chân phải của bậc đại sĩ, ôm lấy mắt cá chân và khóc. Sau đó, bậc đại sĩ nói, này con, em gái con đâu? Cậu đáp, mọi vật đều biết tự bảo vệ mình lúc gặp hiểm nguy. Bậc đại sĩ nhận ra rằng, chắc hẳn đôi trẻ đã giao kết với nhau rồi, nên ngài kêu to, đến đây can ha. Và ngài ngâm hai vần kệ. 477. Con yêu dấu tới đây nhanh, hãy làm đạo hạnh hoàn thành cho cha. Đến đây thánh hóa tim ta, hãy theo ý nguyện của cha đến cùng. 478. Con làm thuyền chở băng dòng, cho cha vượt biển sinh tồn bình yên. Vượt lên thế giới nhân thiên, cha nguyện qua đến bến miền tự do. Cô bé cũng suy nghĩ, ta không muốn cãi cọ với cha ta. Và chỉ chốc lát, cô hiện ra ngã vào chân phải cha, nắm chặt mắt cá chân và khóc. Nước mắt hai trẻ thơ nhỏ xuống chân bậc đại sĩ có màu như lá sen. Và nước mắt ngài chảy xuống lưng chúng có màu như phiến vàng. Sau đó, bậc đại sĩ nâng hai con lên và an ủi chúng. Này con Gia Ly, con không biết cha đã hoan hỉ bố thí con sao? Hãy làm thế cho ước nguyện của cha được thành tựu. Và ngay lúc ấy, ngài định giá hai con như thể người ta định giá châu bò. Ngài bảo con trai, này con Gia Ly, nếu con muốn được tự do, con phải trả cho đạo sĩ này 1.000 đồng vàng. Còn em gái con đẹp lắm. Nếu có người nào thuộc dòng hạ đẳng đưa cho đạo sĩ này 1 số tiền nhiều độ như thế để trả tự do cho em con, thì người ấy sẽ phá hủy quyền quý tộc của nó. Không ai trừ nhà vua mới có thể ban tặng vật theo số trăm. Vì vậy, nếu em con muốn được tự do, phải trả cho đạo sĩ 100 nô tài, 100 nữ tỳ và voi, ngựa, bò đực, tiền vàng, mỗi thứ đều 100. Ngài định giá hai con như vậy xong, rồi an ủi vỗ về chúng và đưa chúng trở lại am tranh. Sau đó, ngài lấy nước trong bình ra, gọi đạo sĩ đến gần, vừa rót nước, vừa cầu nguyện cho ngài đạt thành chánh giác. Còn đáng quý hơn con trai ta cả trăm, cả ngàn, cả trăm ngàn lần là quả vị chánh giác. Ngài kêu lớn, làm cho cõi đất vang dội. Rồi Ngài đem hai con làm tặng vật quý báu cho lão Bà La Môn. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm kệ 479. Người bảo dưỡng dân vị đại vương Si Vi quốc độ dẫn hai con và đem tặng vật cao sang nhất cho đạo sĩ kia thật sẵn lòng. 480. Thế rồi đầy sợ hãi kinh hoàng, cõi đất lớn này đã chuyển dung. Giờ phút này vua tay chắp lại và ban tặng vật cả hai con. 481. Thế rồi đầy sợ hãi kinh hoàng, cõi đất lớn này đã chuyển dung khi chúa Si Vi đem quý tử sẵn lòng cho lão Bà La Môn. Khi bậc đại sĩ đã bố thí xong, Ngài đầy hân hoan, nghĩ rằng tặng vật Ngài ban thật tuyệt hảo làm sao, trong khi Ngài đứng nhìn hai con. Còn lão Dusaka đi vào rừng, cắt một nhánh cây leo, lấy buộc tay bên phải cậu bé vào tay trái cô bé, và vừa xua chúng đi, vừa đánh chúng bằng đầu dây leo ấy. Bậc đạo sư ngâm kệ, giải thích việc này. 482. Lão đạo sĩ kia độc ác thay, cắt ngay một nhánh cây leo dài, buộc dây vào cánh tay đôi trẻ và kéo chúng đi cách thế này. 483. Rồi đạo sĩ kia gậy dưới tay, cầm dây leo ấy chặt trong tay, đánh bầy con trẻ và xua chúng, trước mắt nhìn theo của chính Ngài. Nơi nào lão đánh chúng, da đều bị nứt ra và chảy máu. Chúng lảo đảo dựa lưng vào nhau mà đi. Nhưng đến một chỗ gồ ghề, lão té nhào. Bàn tay yếu mềm của đôi trẻ tuột ra khỏi sợi dây nhẹ, và chúng vừa khóc vừa chạy về phía bậc đại sĩ. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 484. Đôi trẻ như vậy được thoát thân, chạy bay khỏi lão Bà La Môn. Bé trai nhìn mặt cha khi ấy, dòng lệ tuôn ra cặp mắt tràn. 485. Như gặp gió lay ngọn lá sung, thân bé trai kia cứ chuyển dung. Tay cậu ôm chân cha thật chặt, nói lời cùng với vị cha thân. 486. Sao cha muốn bỏ lũ con thơ trong lúc mẹ đang phải vắng nhà? Đừng bỏ, đợi khi bà trở lại. Khi bà trở lại, hãy trần chờ. 487 đến 488. Sao cha muốn bỏ lũ con thơ trong lúc mẹ đang phải vắng nhà? Hãy đợi đến khi bà trở lại, rồi cho con trẻ hợp lòng cha, rồi cho đạo sĩ đem đi bán, hoặc để lão già giết trẻ thơ. 489. Chân lão to phù, móng xác xơ, thịt u sệ xuống tựa bao da, môi dài phía dưới luôn run rẩy, mũi gãy đen sì thật khó ưa. 490. Bụng như cái trống, chiếc lưng còng, đôi mắt nhìn sao lé đứng chồng, đầy vết nhăn nheo và lốm đốm, râu màu máu đỏ, tóc vàng hung. 491. Võ vàng rượu dã khoác da nai, thô lỗ bạo tàn chẳng giống ai, nửa ngợm nửa người co quắp lại, thật là khủng khiếp cái hình hài. 492. Quỷ ăn thịt sống hoặc người trần, cha cứ nhìn xem thật tĩnh tâm. Con quỷ này vào rừng vắng vẻ để xin cha bố thí ban ân. 493 đến 494. Có phải tim cha hóa đá chăng? Buộc thêm sợi thép chặt quanh vòng. Không quan tâm lão già tham dục. Chẳng chút nào thương xót chạnh lòng. Trói chúng con và xua đuổi mãi. Như châu bò phải chạy long rong. 495. Ít nhất con mong cầu khẩn cha cho em ở lại bé can ha, giống như nai nhỏ đang còn bú, kêu khóc vì đi lạc cả nhà. Nghe những lời này, bậc đại sĩ không đáp lại tiếng nào. Sau đó, cậu bé lại khóc than vì cha mẹ mình. 496. Con chẳng lo gì chết khổ thân. Đó là số phận mọi thường nhân. Nhưng không thấy bóng hình từ mẫu. Quả thật điều trên đáng khổ buồn. 497. Con chẳng lo gì chết khổ thân. Đó là số phận mọi thường nhân. Nhưng không nhìn thấy hình thân phụ. Quả thật điều trên đáng khổ buồn. 498 đến 499. Mẹ cha than khóc sẽ dài lâu, chẳng biết bao giờ hết khổ đau. Vào lúc nửa đêm trời tảng sáng, như nguồn suối chảy các dòng châu. Vì không thấy mặt can ha nữa, con gái được yêu quý biết bao. 500. Khóm hồng đào vẫn mọc la đà, lùng lẳng chung quanh mặt nước hồ. Ôi, cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. 501. Cây sung, cây mít với cây đa, tỏa rộng mọi cây cối mọc ra. Ôi, cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. 502. Đứng kia như cả một vườn hoa, dòng suối kìa trông thật lặng lờ. Nơi chốn ngày xưa đùa giỡn ấy, ngày nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. 503. Trái núi ngày xưa ta vẫn ăn, hoa rừng thuở trước vẫn thường mang. Mọc trên đồi nọ đằng xa ấy, giờ phút này ta phải bỏ ngang. 504. Xinh xinh, nhỏ nhắn, các đồ chơi. Ngày trước, ta đùa giỡn chúng hoài. Bầy ngựa, trâu bò, voi đủ thứ. Ngày nay, ta cũng phải xa rời. Mặc dù cậu than khóc như vậy, lão Suzaka vẫn đến xua đuổi cậu đi cùng em gái. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm kệ. 505. Hai con trẻ nói với người cha, trong lúc bị đưa đẩy thật xa, cha hỡi mẹ hiền mong mạnh khỏe và mong hạnh phúc tháng ngày qua. 506. Châu bò, bầy ngựa, cả bầy voi, ngày trước chúng con vẫn lấy chơi, trao chúng dùm cho hiền mẫu nhé, sẽ làm sầu khổ mẹ dần nguôi. 507. Châu bò, bầy ngựa, cả bầy voi, ngày trước chúng con vẫn lấy chơi, lúc mẹ ngắm nhìn vào bọn chúng, sẽ làm sầu khổ mẹ dần nguôi. Bấy giờ, nỗi khổ đau thống thiết vì các con chợt nổi lên trong lòng bậc đại sĩ, khiến tim ngài nóng bừng. Ngài run rẩy dữ dội như con voi bị sư tử có bờm chụp lấy, hoặc như mặt trăng bị nuốt chừng trong móng vuốt của thần Rahu, La Hầu, vua của loài Asura, Atula, thường nuốt mặt trăng trời, gây nên nhật thực, nguyệt thực. Không còn đủ nghị lực chịu đựng nữa, ngài đi vào lều, nước mắt giàn giụa, và ngài khóc lên thảm thiết. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 508. Ông hoàng sát lị Vết Santa bố thí như vậy lũ trẻ thơ, vội bước đi vào lều cỏ lá, ngồi kia than khóc lẫn buồn lo. Sau đây là các vần kệ than khóc của bậc đại sĩ. 509. Vào lúc sáng mai hoặc xế chiều, đói ăn lũ trẻ phải kêu rêu, bị cơn đói khát luôn hành hạ, ai sẽ cho con trẻ ít nhiều. 510. Làm sao chân bé bỏng run run, cất bước đi theo mọi lối mòn, không có hài ai dắt xíu chúng, ai đưa lối chúng nhẹ nhàng chăng. 511. Làm sao có thể lão La Môn vô sỉ, lúc ta đứng ngóng trông, lại đánh con ta nào có tội, lão vô liêm sỉ thế là cùng. 512. Không ai biết sỉ nhục như vậy, lại đối xử người khác thế này, dẫu đó là con nô lệ nữa, mà ta xem thật thấp hèn thay. 513. Ta không thể thấy lão đằng xa, nhưng lão đánh đau lũ trẻ nhà, như thể cá nằm trong chiếc bẫy, ta đây bất lực đứng trơ xa. Vì thương con, những tư tưởng này hiện ra trong trí bậc đại sĩ. Ngài không thể chịu đựng nỗi đau khổ khi nghĩ lão Bà La Môn đánh đập tàn nhẫn con ngài như thế nào, nên ngài định đi tìm lão và giết lão, rồi đem các con về. Nhưng không, ngài lại nghĩ làm thế là sai lầm, bố thí rồi lại hối tiếc vì nỗi khổ của con trẻ quá lớn lao, thì đó không phải là cách của người chân chánh. Hai vần kệ sau đây chứa đựng những suy tư trên, soi sáng vấn đề này. 514. Bên trái buộc thanh kiếm cạnh sườn, ngài nai nịt đủ với cây cung, ta đem con trẻ về nhà lại, đánh mất con thơ thật khổ buồn. 515. Nhưng nếu con ta phải mạng vong, thật tàn nhẫn quá nỗi đau lòng, nào ai biết thói lề người thiện và đến cầu xin nữa phải không? Trong lúc ấy, lão Suzaka đánh đập đôi trẻ kia khi lão dẫn chúng đi đường. Cậu bé lại than khóc. 516. Tục ngữ hình như thật đúng thay, người đời thường vẫn nói như vậy. Ai không có mẹ mình bên cạnh cũng giống không cha ruột thế này. 517. Đời chẳng còn gì với chúng ta, thà ta chết chỉ phận gia nô, con người tàn bạo đầy tham ác, xua đuổi chúng ta tựa lũ bò. 518. Khóm hồng đào vẫn mọc la đà, lủng lẳng chung quanh mặt nước hồ, ôi cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. 519. Cây sung, cây mít với cây đa, tỏa rộng mọi cây cối mọc ra, ôi cả rừng cây đầy quả chín, từ nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. 520. Đứng kia như cả một vườn hoa, dòng suối kia trôi thật lặng lờ, nơi chốn ngày xưa đùa giỡn ấy, ngày nay ta ngoảnh mặt làm ngơ. 521. Trái núi ngày xưa ta vẫn ăn, hoa rừng thuở trước vẫn thường mang, mọc trên đồi nọ đằng xa ấy, giờ phút này ta phải bỏ ngang. 522. Xinh xinh nhỏ nhắn các đồ chơi, ngày trước ta đùa giỡn chúng hoài, bầy ngựa, trâu bò, voi đủ thứ, ngày nay ta cũng phải xa rời. Lần nữa, lão Bà La Môn lại ngã vào một nơi gồ ghề. và sợi dây sút ra khỏi tay lão. Hai đứa trẻ run rẩy như đôi chim bị thương, chạy một mạch về phía cha. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 523. Lúc ấy Kanha với Gia Ly được La Môn nọ dẫn đường đi, thoát thân chúng vội vùng lên chạy, mải miết chúng bay biến tức thì. Nhưng lão Jujaka vội đứng lên ngay và đuổi theo chúng với dây và gậy trong tay. Lão gầm thét như lửa phun vào ngày tận thế. Chúng bay có tài chạy khôn lanh thật đấy. Rồi lão buộc tay chúng lại và đưa chúng đi đường như cũ. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 524. Rồi lão đạo nhân nắm sợi dây và cầm cây gậy ở trong tay, vừa đem chúng trở về vừa đánh, trong lúc vua đành phải ngó ngây. Trong lúc bị dẫn đi xa, Kanhasina quay lại và than khóc với cha. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 525. Cô bé Kanha nói thế này: cha ơi, xin hãy ngắm nhìn đây, con như nô lệ xuất thân ấy, đạo sĩ đánh con thật mạnh tay. 526 đến 527. Đạo sĩ là người sống trắng chân, lão này không phải bà La Môn, quỷ ma đội lốt La Môn ấy, lão dẫn đi ăn thịt chúng con. Cha có thể ngồi yên ngắm nghía trẻ con bị bắt để ma ăn. Trong khi con gái bé bỏng than khóc, run rẩy bước đi, nỗi đau đớn xót xa bùng dậy trong lòng bậc đại sĩ. Tim ngài nóng bừng, mũi ngài không đủ sức để thở. Vì thế, từ miệng ngài thoát ra tiếng thở hổn hển và dòng lệ như những giọt máu tuôn ra từ mắt ngài. Rồi ngài suy nghĩ, tất cả nỗi đau đớn này đều do tình thân yêu, chứ không vì cớ gì khác. Ta phải xoa dịu tình cảm này và giữ bình thản. Như vậy là nhờ trí lực, ngài dứt được nỗi đau buồn sâu sắc này và ngồi yên như cũ. Trước khi đi đến lối vào trong ngọn núi, cô bé lại tiếp tục than khóc. 528. Đau nhức đôi chân của trẻ thơ, con đường thật khó bước đi qua. Đạo nhân xua đuổi bảy con trẻ, vầng nhật lặn dần ở phía xa. 529. Qua các núi đồi rừng thẳm xanh, những nơi cư ngụ các thần linh, chúng con trân trọng chào chư vị, tất cả chúng con thầy cúi mình. 530 đến 531. Chào chư thần chú ngụ hồ này, cùng cỏ dây leo dễ mọc dày, mong ước mẹ hiền con mạnh khỏe, nhưng La Môn nọ đuổi con ngay. Nếu bà muốn chạy theo con trẻ, xin chớ chần chờ phải chạy bay. 532. Con đường dẫn đến chiếc am tranh, con trẻ thường theo bước lộ trình. Nếu mẹ muốn theo đường lối ấy, mẹ tìm con trẻ thật là nhanh. 533. Mẹ hái trái cây các cổ rừng, tóc thường được kết lại từng chùm. Khi nhìn thấy chiếc am tranh vắng, sẽ khiến mẹ đau đớn tột cùng. 534 đến 535. Mẹ ta đi kiếm quả từ lâu, chắc mẹ đã chất đống thật cao. Mẹ chẳng biết con người độc ác, tham lam, chặt chẽ ra sao. Vô cùng độc ác là người đó, xua đuổi chúng ta tựa lũ trâu. 536. Ôi, nếu mẹ ta đến xế tà, nếu hai bên gặp gỡ tình cờ, mẹ cho lão ấy ăn nhiều quả, trộn với mật ong thật đủ no. 537 đến 538. Lão sẽ không xua đuổi bạo tàn. Sau khi được một bữa ăn ngon, lão già xua trẻ thơ tàn nhẫn, chân của trẻ thơ bước vọng vang. Vì ngóng mẹ hiền lâu quá đỗi, các con đã thảm thiết kêu than. Đến đây chấm dứt chuyện trẻ thơ. Kumara Panham.